Dạ, thưa anh Bách và quý thính giả của đài SBS, chúng tôi chương trình năm nay là năm cuối của chúng tôi sẽ kéo dài trong vòng 3 tuần lễ. Và hôm nay chúng tôi đã ở Việt Nam được 5 ngày và chúng tôi đã đi từ Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang để mà làm một số các cái công tác thuộc về miền Tây. Thì tại miền Tây thì chúng tôi đã phát học bổng cho trên 50 em học sinh nghèo. Những cái phần học bổng trị giá từ 2,5 triệu một năm thì cho các em học sinh giỏi, cũng như 1,5 triệu một năm cho các em học sinh nghèo. Chúng tôi cũng phát mấy chục chiếc xe đạp để cho các em học sinh nghèo đến trường. Và điều quan trọng hơn là chúng tôi đã thăm viếng và khánh thành tới 23 căn nhà tình thương. Và đây là một cái trọng điểm lớn nhất, tại vì những vùng quê sông nước, như quý vị biết, là phần lớn những người nghèo đều phải sống dưới những cái mái tranh ọp ẹp và nước lóng bóng ở phía dưới, chuột bỏ chung quanh. Và cùng lúc đó thì chúng tôi cũng đã phát cả hàng ngàn suất quà trị giá mỗi phần quà là 200.000 đồng, gồm có gạo, rồi mì, rồi tiền mặt và một số các cái vật dụng nhà bếp hoặc là những cái vật dụng mà cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Và chúng tôi cũng đã vận chuyển cả mấy trăm hộp thuốc Panamax của những vị ân nhân tại Úc Châu để phát cho đồng bào.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, một điểm nữa là anh có gặp những anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa như những chuyến trước anh đã thực hiện không ạ? Dạ.
Dạ, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp, và năm nay là cái năm chúng tôi sẽ làm một cái công tác cho anh em thương binh khá long trọng, là chúng tôi sẽ phát từ 25 tới 30 chiếc xe lăn cho những anh em mà cần thiết trong cái vấn đề di chuyển. Tại vì cũng có một số anh em đã có xe rồi, nhưng mà qua mấy chục năm thì những cái xe đó đã ọp ẹp và đã hư hỏng. Và chúng tôi cũng sẽ gặp gỡ và phát hiện kim cho khoảng 300 anh em thương binh.
Dạ vâng. Dạ thưa, một điểm cũng đặc biệt của chương trình cứu trợ mái ấm tình thương là đến viếng thăm và phát quà cho đồng bào từ biển Hồ trở về. Thì thưa anh, năm nay có thực hiện vấn đề đó, anh đã làm chưa hay là sắp sửa?
Trong 2 ngày tới, tức là ngày hôm nay chúng tôi vừa chấm dứt 5 ngày và chúng tôi chỉ được nghỉ 1 ngày để chuẩn bị lên đường đi Campuchia. Thì năm nay trên cái tuyến đường đi Campuchia thì chúng tôi cũng ghé một nơi đang quy tụ hàng ngàn đồng bào trở về từ biển Hồ. Đó là những người mà đang bị cái chính sách, chúng tôi có thể dùng chữ đàn áp, là họ bị tước bỏ cái quyền cư ngụ và cư trú ở trên đất Campuchia, để họ về một cái khu vực gần biên giới Tây Ninh. Và chúng tôi cũng sẽ phát quà cho khoảng 4 tới 500 gia đình ở nơi này trước khi chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đi qua Campuchia để thăm viếng 2 làng mà có những đồng bào vẫn còn kiên trì ở lại, và cũng thăm lại cái mảnh đất mà chúng tôi đã mua trong năm qua để tạm dung cho một số những người mà có giấy tờ hợp lệ, cũng như những người mà được cái sự bảo trợ của giáo hội Công giáo ở bên đó để tiếp tục sinh sống và nghề chài lưới trên biển Hồ, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, mỗi năm đều có ghé tới những các cô nhi viện để thăm các em trong các cô nhi viện, cũng như những em bị khuyết tật và những quý vị cao tuổi bị cơ nhỡ. Thì thưa anh, chương trình đó có thực hiện không anh?
Dạ, chắc chắn có tiếp tục. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi thăm các cái viện dưỡng lão để thăm những cụ già bị bỏ rơi. Và đặc biệt năm nay chúng tôi sẽ chú trọng nhiều tới các em bị bỏ rơi, cũng như các cái trung tâm mà bà nuôi dưỡng các bà mẹ để cứu vãn các cái thai nhi. Có nghĩa là những nơi đó người ta nuôi nấng, người ta bảo trợ, người ta chăm sóc bà mẹ từ khi có bầu cho tới khi sanh để giữ lại đứa nhỏ. Tại vì thưa anh, cái nạn phá thai tại Việt Nam hiện nay là, tôi có thể nói nếu mà con số chính thức thì chắc là cao nhất thế giới, không nơi nào bằng. Tại vì chúng tôi đã thăm viếng những cái nghĩa trang thai nhi mà chỉ trong vòng 1 năm chúng tôi trở lại đã từ con số thí dụ 10.000 thì đã lên 20-30.000 ngôi mộ. Thì cái con số đó chỉ là một nơi ở một địa phương, chứ nếu chúng ta kể cả toàn quốc thì không, cái con số thai nhi bị sát hại không biết bao nhiêu mà kể. Đó là về cái vấn đề tình trạng xã hội. Còn về vấn đề mà thăm viếng các em thì năm nay chúng tôi cũng chú trọng tới những cái cơ sở mà nuôi dưỡng các em tật nguyền và vận chuyển thêm nhiều thuốc men, sữa, cũng như là bảo trợ bằng hiện kim, cũng như gạo để mà nuôi nấng các trẻ em bị bỏ rơi ở những nơi này.
Dạ vâng, như anh nói từ lúc đầu là đây là chuyến viếng thăm, chuyến cứu trợ cuối cùng của phái đoàn Mái ấm tình thương. Thì thưa anh, phái đoàn này gồm những ai và cảm nghĩ của anh như thế nào trong chuyến mà có thể nói là đi sau cùng này, thưa anh?
Thưa anh, như anh đã biết thì cái Quỹ Mẹ Em Tình Thương này được cái sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ của Nhật Báo Chiêu Dương và Tuần Báo Văn Nghệ, là hai cái cơ quan đã đứng ra để mà tiếp nhận các cái sự giúp đỡ từ các độc giả trên toàn nước Úc. Điều rất tiếc là chúng tôi thì bị đứng trước một cái thử thách là những người cộng tác của chúng tôi về phía Việt Nam như anh Văn Quang thì đã già lão và đã về hưu và sống chết không biết lúc nào, tại vì anh mới từ bệnh viện trở ra và chúng tôi trong ngày mai đã phải đến viếng thăm anh, tại vì lần nào gặp anh thì anh cũng nói rằng đây là lần chót các anh có thể gặp tôi. Và ông Đoàn Dự là một cái người cũng kiên trì với Quỹ Mẹ Em Tình Thương ngay từ những ngày đầu, cũng là một cây bút thường xuyên của Báo Văn Nghệ, thì anh mới bị bổ mắt và cái sự đi đứng của anh cũng khó khăn. Rồi những người khác như là bà Thủy Vũ thì qua ở lại quá xa, là ở Lộc Ninh, và chị ấy cũng không tiện được việc đi lại để cộng tác với chúng tôi. Và chúng tôi có hai người mới là anh Thanh Sài Gòn và anh Lam Trần, là những cộng tác viên mới thì cũng có thể giúp đỡ với chúng tôi, nhưng mà chỉ là một phần nhỏ mà không thể là bao quát như những anh em cột trụ trước. Rồi về phía đoàn của chúng tôi thì chỉ có anh Nhất Giang, trước đây thì có thêm anh Hồ Ông và chị Tâm Minh, nhưng mà anh Hồ Ông thì cũng đã ngồi xe lăn, và ông Nhất Giang thì hiện nay cũng đã bị đau chân và cũng đi đứng khó khăn, cho nên cũng khó mà có thể tiếp tục. Riêng tôi là một thành viên còn lại được coi là trẻ nhất, nhưng mà con én thì không thể làm nên mùa xuân. Vì vậy cho nên chúng tôi tạm ngưng chương trình trong năm nay và để tìm một cái phương hướng khác trong tương lai. Nếu trong tương lai mà có những cái hội đoàn nào, những tổ chức nào có khả năng mà làm việc tương tự như chúng tôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ, hoặc giả là chúng tôi sẽ phải tiếp tục lại trên một phương cách khác. Đó là một cái điều thiệt hại rất lớn cho những đồng bào nghèo ở đây, tại vì chúng tôi nhìn thấy cái sự hân hoan mừng rỡ và cái sự nghèo nàn của họ đã tới một cái mức nào, tại vì chúng ta không đi tới những cái vùng sâu vùng vắng vẻ để mà chúng ta biết những cái hoàn cảnh. Có những người chỉ cần kiếm một ngày nửa đô la để mà có thể sinh sống cũng không kiếm được. Và cái hạt gạo đối với họ rất là quý giá. Chúng tôi đã từng xuống bếp những căn nhà của những hộ nghèo, thì nhiều khi trong nhà họ không có tới hơn một lon gạo để sinh sống. Tức là họ sống ngày hôm nay và họ không biết ngày mai. Và điều này cũng làm cho chúng tôi rất là đau khổ. Nhưng mà chúng tôi tạm ngưng chương trình trong năm nay để chờ coi có một cái phép lạ nào khác hay là có một cái tiếp nối nào khác trong tương lai hay không, thưa anh.
Dạ vâng, cũng cầu xin cho có phép lạ xảy ra, thưa anh.